thứ năm sau chủ nhật thứ 17 thường niên. Lời Chúa trong sách Xuất Hành chương 40 từ câu 16 đến câu 21, câu 34 đến câu 38. Hồi ấy ông Môsê làm mọi sự đúng như Đức Chúa đã truyền cho ông. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm thứ 2, nhà tạm được dựng lên. Ông Môsê cho dựng nhà tạm. Ông cho đặt đế, gác ván, đặt thanh ngang và dựng cột. Ông cho găng lều trên nhà tạm, lấy bạc che phía trên lều, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Ông lấy trứng ướt đặt vào hòm bia, xỏ đòn vào hòm bia, đặt nắp xá tội lên trên đó. Ông rước hòm bia vào trong nhà tạm và treo bức chướng để che khuất hòm bia trứng ướt, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê. Đám mây che phủ đều mọi bộ và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ông Môsê không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ở mọi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi nhà tạm thì con cái Israel nhổ chạy. Nếu mây không bay lên thì họ không nhổ chạy cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của Đức Chúa đậu trên nhà tạm 3 ngày, còn 3 đêm thì có lửa trong mây trước mắt toàn thể con cái Israel ở mọi chặng đường của họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa tế càn khôn, cung đình Ngài xin bao cả ai.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung đình Ngài xin bao cả ai.
Mẫn hồn này khăn khao mòn môi, mong tới đường khung viên đền vàng. Cả tâm thân con cùng là tân gia, nhưng hương lên Chúa trời hằng sông mà hương hờ reo mừng.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung đình Ngài xin bao cả ai.
Lạy Chúa tế càn khôn, là Đấng Vua, là Thiên Chúa con thờ. Ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm, căn nhà kia cũng làm tô đặt con bên bàn thờ của Chúa.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung đình Ngài xin bao cả ai.
Cũng thay người ở trong thanh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Cung thay kẻ lấy Ngài làm sưng mạnh, càng tiến lên họ càng mạnh vương.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung đình Ngài xin bao cả ai.
Một ngày tại khuôn viên đền thân quy hơn cả ngàn ngày, thà con ở cổng đền Thiên Chúa vẫn còn hơn sông trong trại an nhân.
Lạy Chúa tế càn khôn, cung đình Ngài xin bao cả ơn. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời của con Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Câu 13 câu 47 hết câu 53. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dù ngôn này: nước trời giống như chuyển chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì quăng đi. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: thưa hiểu. Người bảo họ: bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cái mới và cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dù ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời đến Chúa.
Trong kinh thánh có câu từ thần đến với chúng để bắt chúng ta giống như chiếc lưới trục xuống để tóm những con chim đang tung tăng ăn mồi. Có những con thoát được lưới kẻ bẫy chim. Thì phúc âm hôm nay đề cập đến làm sao mà thoát được cạm bẫy của tử thần, của Satan. Đọc trong tin mừng của Matthew chương 13 có 7 dù ngôn để diễn tả về đời sống hội thánh hay bổ nhiệm Đức Thiên Chúa. Trong 7 dù ngôn này, chúng ta thấy có 2 dù ngôn nói về của phán xét. Dù ngôn nói về một phán xét thứ nhất, đó là đến mùa gặt thì chủ sai đệ tớ gặt thu tất cả cỏ lùng quăng vào lò lửa. Và dù ngôn thứ hai chúng ta mới nghe, lưới của xuống biển kéo cá lên, cá xấu thì lựa quăng đi. Thì hai cái dụ ngôn này chú muốn nói về cái gì? Dù ngôn thứ nhất là có lông đến mùa gặt tung quả lò lửa, là nói về cuộc phán xét riêng. Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thì linh hồn được trình diện trước mặt Chúa, đó là cuộc phán xét riêng của mỗi người. Nhưng Chúa trở lại lần thứ hai vào ngày bên chung thì tất cả mọi người từ Adam cho đến ngày ấy, người lành cũng như kẻ dữ đều sống lại. Và lúc đó hồn xác người lành thì được lãnh tất cả những ân lộc mà khi còn sống họ giống như lúa tốt, họ giống như cá tốt. Còn những kẻ sống như cỏ lùng, như cái xấu, thì ngày cái chung hồn xác cũng sống lại nhưng để lãnh án phạt. Đó, cho nên ai trong đời người chúng ta cũng phải đối diện hai cuộc phán xét, một là cuộc phán xét riêng và cuộc phán xét chung. Trong hai cuộc phán xét này, đáng sợ nhất và phải chuẩn bị nhiều nhất là phán xét riêng với phán xét tư.
Chung.
Thì phán xét, xin lỗi, phán xét riêng cá nhân hay là phán xét chung? Nào, bên này trả lời không? Bạn anh học giáo lý hoài mà không trả lời được mình, cái xấu hổ lắm. Nào, có để tội không? Hai lần phán xét ai cũng sẽ có hai lần đến tòa để phán xét, một là phán xét riêng, hai là phán xét chung. Thì hai cái cuộc phán xét này sợ nhất hay là cần chuẩn bị nhất là phán xét nào? Phán xét riêng sợ nhất hả? Đúng không? Chắc không? Tại sao phán xét riêng sợ nhất và phải chuẩn bị? Tại sao? Nói to đi. Trời ơi, cả người dưới ta nghe. Ai nói được nói to trời trời. Thế nào? Nói kỹ. Trời đất ơi, đâu có mấy tháng về yêu đi. Nói to em nào? Nào, đại diện này. Đại diện này. Đại diện này. Đại diện này. Nào, trưởng nhóm. Nào, nói ra, nói to rồi. Giờ phán xét riêng sợ hay là phán xét chung sợ đó, mà tại sao sợ mà phán xét nào?
Dạ thưa cha, theo con là phán xét chung sợ.
Phán xét chung thì sợ.
Dạ.
À, và đúng không? Về này đồng nghiệp quay trái thì xoáy đấy rồi. Đấy, hầu hết người ta đồng ý giống như con ấy, người ta sợ phán xét chung. Nhưng mà thực ra phân xét riêng mới lại sợ. Đúng không? Tại sao? Phân xét riêng được quyết định rồi. Đúng không? Chết đó, mình gặp Chúa được thưởng hay bị loại á, là do ngày phân xét riêng. Đúng không? Ngày đó mà hồn đã được vào thiên đàng thì đến ngày phân xét chung hạnh phúc hơn nữa. Thì mới sợ. Vì cái ngày phán xét chung thì cả hồn cả xác đều là thiên đàng, đúng không? Cho nên cái quyết định của mình ấy, phúc hay họa là lo cho ngày phán xét riêng, nghĩa là lo sống ở đời này ấy, sống cách nào để khi nhắm mắt lìa đời gặp Chúa phán xét đầu tiên đây này, đó là cái ngày cái buổi phán xét riêng là quyết định số phận của mình. Đời đời hạnh phúc hay đời đời bất hạnh là do ngày phán xét riêng. Chứ còn chung thì chuyện đã xong rồi. Chung chỉ có là hồn sẽ sống lại thôi. Hoặc là cả hồn cả xác thì được lên thiên đàng. Hoặc là cả hồn cả xác phải khổ. Nhưng mà quyết định là quyết định ở ngày phán xét riêng. Đấy, tại sao người ta cứ sợ ngày phán xét chung mà chẳng cũng chuẩn bị ngày phán xét riêng gì cả. Từ đây phải lo đấy nhé. Bà là bây giờ con sẽ hỏi chứ con phát xét chung ấy còn lâu lắm. Còn con ấy giỏi lắm, con sống được 90 tuổi năm chứ bao nhiêu? Thời thì con chết rồi thì phát xét chung chưa tới mà. Thì làm sao mà con chuẩn bị? Con ấy phải chuẩn bị cho cái ngày phát xét riêng này, ngày nhắm mắt để đời ấy là đáng sợ nhất ấy. Đó là lý do mà trong bảy dụ ngôn để diễn tả về bổ nhiệm đức tin Chúa Hội Thánh ấy, có hai dụ ngôn đó phán xét là vậy. Thế thì trong cuộc phán xét này có ba điểm chúng ta cần lưu ý hơn cả. Điểm thứ nhất là với ngày phán xét thì tội lỗi sự ác hay kẻ ác chắc chắn bị loại trừ. Chúa diễn tả kẻ ác giống như là có lông, cái ác giống như là cá sấu, tất cả quăng vào lò lửa. Đó. Như vậy, sự ác hay kẻ ác không có tồn tại muôn đời, không tồn tại đâu. Chỉ có sự thiện, người công chính thì không bao giờ bị diệt vong cả. Và nắm chắc cuối cùng là phần thắng về phía mình. Sự ác, kẻ ác xem ra bây giờ thành công, nhưng mà nó không tồn tại lâu đâu. Nó sẽ bị diệt. Còn người công chính, người sống thánh thiện ấy, xem ra bây giờ có bị trù dập thì cũng chỉ là thể hiện cái đức tin và lòng mến thôi, chứ không có bị diệt đâu. Chúa gửi đến cái đau khổ là thử thách đức tin lòng mến của mình kiên cường, mình chịu đựng càng chịu đựng nhiều, càng kiên cường để đứt thắng nhiều đau khổ, sống đầy càng hạnh phúc, không bao giờ thất bại. Còn kể cả các bây giờ có thành công chưa nữa, rồi cũng sẽ thất bại. Cái cuộc sống đức tin của chúng ta đâu có phải dừng ở đời này đâu, còn ở một thế giới khác, tức là sau cuộc đời này mới thực sự là cuộc đời quyết định hạnh phúc hay bất hạnh. Ở đời này chỉ là quan trọng mà, đời này chỉ là trường thi thôi mà, chưa có đậu đâu. Lúc chết mới là cái ngày mình đậu hay là mình rớt. Điểm thứ hai chúng ta phải lưu ý là tới ngày Chúa phán xét thì việc lành, sự thiện và người công chính luôn luôn được hạnh phúc dồi dào trong Thiên Chúa. Hạnh phúc như Thiên Chúa Thánh Gioan nói là cái ngày đó Chúa thế nào chúng ta như vậy. Người công chính được Chúa diễn tả trong hai cái dụ ngôn này, họ như là thóc mẩy được thu vào kho, họ như là cá tốt được đưa vào giỏ. Bởi đó khi chúng ta còn sống trên đời thì phải luôn luôn phải tránh điều ác và gia tăng làm điều thiện, mới nắm chắc sau này mình được thu nhận là lúa tốt hay cá tốt để được vào hưởng hạnh phúc với Chúa. Cái điểm thứ ba, cái điểm này quan trọng nhất là cuộc phán xét xảy đến rất là bất ngờ. Có hai cái điểm bất ngờ mà chúng ta cần lưu ý. Bất ngờ vì không ai biết trước. Có ai biết trước ngày giờ mình chết đâu? Có ai biết trước phán xét chung đến đâu? Không biết. Không ai biết mình chết lúc nào, chết cách nào và chết ở đâu, không ai biết. Giống y như các loài cá đang bơi lội trong lòng biển, nó đâu có biết lúc nào bị người ta bủa lưới chụp nó và kéo lên bờ, nó biết. Chúng ta cũng phải. Vì thế ai cũng sợ ngày phán xét đến một cách bất ngờ, không biết để mà chuẩn bị. Còn nếu đã biết trước mà chuẩn bị thì đâu còn gì sợ hãi nữa. Nếu ta biết một tiếng đồng hồ nữa ta chết, chắc chắn thì giờ phút này ta có tội lỗi cứ mấy chân nữa ăn lần sám hối thì cũng được bao tiếng ra. Nếu mà biết rằng cuối năm nay mình chết thì trong năm nay chắc chắn là mình làm nhiều việc để phúc đức lắm, chắc chẳng bao giờ bỏ đấy. Ngủ cũng không ngủ được yên nữa, phải không? Phải dậy mà đi đây, phải không? Không có, còn có mấy bữa nữa thì chết rồi thì làm sao đây? Phải không? Đâu biết ngủ được đâu, chuẩn bị thôi. Nếu biết trước thì người ta chuẩn bị chẳng còn gì phải sợ hãi, chuẩn bị đón Chúa để cả hồn xác được vào thiên đàng mà, có gì mà sợ đâu. Vì thế thánh Augustine nói làm sao? Ba, đừng sợ cái chết dữ mà hãy sợ cái sống dữ. Bởi vì cái, bởi vì nếu sống dữ ắt sẽ chết dữ dù cái chết lành, còn nếu sống lành ắt chết lành dù cái chết dữ. Đấy, nếu sống lành ắt chết lành dù cái chết dữ. Đơn cử như người ta hay đến Thủ Đức, đến Trọng Đốc Công ấy, là viếng mộ cha Minh Đăng. Thì ngài chết có vật, cứ nhìn cái cách ngài chết rất là dữ. Từ đó ngài đi cái xe Mobilet, làm sao mà cái xe vận tải nó cán ngài chẹt từ đầu đến cuối, chẹt cán dọc từ đầu đến chân, chẹt hết ghê quá. Đó là coi như là cách chết dữ rồi. Thế nhưng mà khi Ngài được an táng rồi đấy, cho đến bây giờ người ta vẫn đến, người ta cầu khẩn xin ơn. Nhất là các sinh viên mà đến ngày thi, đến cái kỳ thi là đến là cầu khẩn cha Minh Đàng thôi, xin cho mình được thi đậu, mặc dù mình lười chẳng chịu học đi, nhưng mà cứ đến xin thi đậu. Rồi các bà các cô mà đấy 50-60 tuổi chưa có chồng cũng đến xin cho con có tấm chồng. Thế như vậy 50-60 tuổi vẫn xin chồng có tấm chồng. Thế cứ đến mà xem, cứ đi mà đến mà xem. Đấy, tại vì sao người ta đi cầu cần với Ngài là Ngài là người sống lành, Ngài là người ai cũng biết sống rất là nhân đức, cho nên Ngài sống lành thì ắt cái chết này người ta đến người ta cầu cần dù cách chết dữ. Còn nếu sống ác nhất định là phải cầu dù cách chết này. Có nhiều người ở trên thế gian này này, nhất là những vị lãnh tụ đó, có những lãnh tụ rất là ác, khi mà chết ấy, được ô bế, được tấm điện này, được xây lăng này, chắc không, chắc hạnh phúc không đó. Cho nên hễ xúc ác là phải chết ác, là khổ đấy, dù cách chết này. Nhưng mà nếu xúc lành là chết lành dù cách chết dữ. Rồi ăn cũng xin lắm vậy. Hơn là nhà toán học hay nhà vật lý cũng như một triết gia đó là Pascal người Pháp, ông nói thế này: vũ trụ có khả năng đè bẹp tôi, nhưng tôi vẫn hơn vũ trụ này, bởi vì vũ trụ nó không biết gì về chiến thắng của nó. Dù nó đè bẹp tôi mà nó không biết gì về chiến thắng của nó. Còn tôi biết về sự chết của mình. Thì đồng lại của Pascal nói là vũ trụ có khả năng đè bẹp chôn sống tôi giữa đường cao, nhưng tôi vẫn hơn nó, bởi vì nó không biết chỉ về sự chiến thắng nó đã chết được tôi. Còn tôi hơn nó thì tôi biết, vì tôi bị chết nó giật tôi, tôi biết nó giật tôi là tôi chết, tôi biết tôi vẫn hơn nó. Câu ấy Pascal muốn nói cái gì? Một người sống mà biết chuẩn bị cho cái ngày ra khỏi thế gian này, chuẩn bị cho ngày chết, là người đó đáng kính trọng, người đó thật là tuyệt vời. Mà cả cái vũ trụ này, cái giá trị cộng lại thua một người như vậy. Cái vũ trụ này vàng bạc châu ngọc hay là bao nhiêu những kỳ công Chúa dựng nên, giá trị nó nhiều lắm, nhưng mà cộng lại thua giá trị một người biết chuẩn bị cho ngày ra khỏi thế gian. Đấy, chuẩn bị được cái chết là con người trí đức, con người đáng kính nể, con người đáng được phong làm thánh. Thế nên tôi nói lại cái câu Pascal nói là vũ trụ có khả năng đè bẹp tôi, nhưng tôi vẫn hơn nó, bởi vì nó không biết gì về chiến thắng của nó, và tôi biết về sự chết của tôi. Đó. Cho nên đó là nói về cái sự bất ngờ, không biết giờ nào mình chết, chết cách nào, chết ở đâu, cho nên phải luôn luôn chuẩn bị. Cái bất ngờ thứ hai chúng ta cần lưu ý hơn. Bất ngờ đây là khi chúng ta gặp Chúa, có lúc Chúa lại không xử án chúng ta. Không phải hết mà gặp Chúa là bị xử án, mà gặp Chúa, Chúa lại biết giữ ra này, Chúa lại ban cho chúng ta những ơn hơn lòng mong ước. Dù chúng ta tội lỗi đến cỡ nào, Chúa cũng biết tội ra ơn. Phaolô còn nói ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng chan chứa. Cái đó quả thật là bất ngờ, đúng không? Mình là con người tội lỗi mà gặp Chúa biết tội ra ơn thì quá thực là bất ngờ. Vậy thì lúc nào ta được cái đó đấy? Thứ lúc ta đi lễ. Mỗi lần ta đi lễ, thánh lễ là của phán xét. Thánh lễ là Chúa phán xét, Chúa không xét xử chúng ta, những người tội lỗi sám hối đến với Ngài, mà Chúa xét xử ma quỷ, Chúa xét xử sự ác, Chúa xét xử thần chết. Chúa đẩy sự ác, Chúa đẩy sự dữ xua khỏi chúng ta, chứ không để cho sự dữ, sự ác, ma quỷ nó tấn công chúng ta. Cho nên mỗi thánh lễ là một cuộc phán xét, phán xét sự ác, phán xét ma quỷ, chứ không phán xét những người thành tâm sám hối đến với Ngài. Thì đó là một sự bất ngờ, đúng không? Cho nên bất cứ một người công giáo nào với đức tin và lòng mến mà đến dự thánh lễ thì quả thật gặp Chúa Giêsu. Thánh Phaolô nói ở Ê-phê-sô chương 2 câu 4: Ngài là đấng đầy lòng xót thương, Ngài đánh gục thần chết để biểu lộ tình yêu của Ngài, là Ngài biến tội ra ơn, biến giữ lại, biến chết ra sống. Và mỗi lần chúng ta đi dự lễ, chúng ta lại được hội thánh dùng quyền năng Chúa Thánh Thần ghi tạc lời của Chúa vào tâm linh hồn và thân xác chúng ta. Đó là phần thứ nhất của thánh lễ phục vụ lời Chúa ở bàn kiệu thứ nhất. Sau đó chúng ta lại được hiệp thông thánh thể, được rước lễ, tức là phần thứ hai của thánh lễ ở bàn thờ. Khi chúng ta được kết hợp với Chúa như vậy thì Thánh Phaolô bảo sao? Ngài đồng công cộng tác với ta để làm cho cuộc, để làm cho mọi sinh hoạt của ta trở nên tốt đẹp. Ngài ở với ta. Chúng ta nhớ cái thành ngữ ở trong Kinh Thánh: khi nào Chúa ở cùng thì người đó được Chúa trao cho một nhiệm vụ vượt khả năng mà họ làm rất là tốt. Bây giờ ông Môsê, ông một thân một mình làm sao mà đối chọi với cả một đế quốc Ai Cập? Ông bảo tôi, đại Chúa bảo tôi về lãnh đạo dân của Chúa ra khỏi Ai Cập, thân một mình tôi như là châu chấu đá voi, chứ cho đám sao được? Rồi tôi đi, ta ở cùng ngươi, thế nào biết làm được? Đức mẹ cũng vậy, một cô gái nhà quê, tại sao lại làm mẹ được cũng thế để mà làm cho cả thế giới này được cứu độ? Làm sao có khả năng? Tiên thần nói với Đức mẹ: Chúa ở cùng bạn. Đó, thế Đức mẹ trở nên mẹ được cũng thế, đem con cứu độ cho cả bạn. Các tông đồ cũng vậy, nước rát sợ hãi, biết là thầy chết rồi, tất cả đều run rẩy trong một căn phòng. Thế mà Chúa bảo đi các nơi rao giảng, thầy ở với chúng con. Thế là các ông bung cửa ra đi đâu, làm được chứ đi. Đó là cái câu mà chúng ta thấy khi dự lễ đi một nhắc đi nhắc lại ba lần như vậy: Chúa ở cùng anh chị em. Thì khi nào mà Chúa ở chúng ta để Ngài trao trách nhiệm và trao chúng ta một nhiệm vụ mà chúng ta làm rất là tốt đẹp, tầm cỡ như Môi-se, tầm cỡ như Đức Maria, tầm cỡ như các tông đồ đi ra giảng, thì chính là lúc chúng ta lúc đấy Ngài ở cùng chúng ta. Không phải là bất ngờ, ơn lớn lao quá đi thôi. Tại sao con người tội lỗi của mình mà được Chúa lại sử dụng, Chúa lại cần dùng đến mình như vậy? Đó là một cái ơn bất ngờ, không ai có thể tưởng nghĩ được mình trở nên con người quan trọng đến cỡ đó. Cái ơn này trôi vượt hơn dân Do Thái mà ở trong bài đọc chúng ta mới nghe ở trong sách Xuất Hành chương 40 từ câu 16 đến câu 48, là Chúa truyền cho ông Môsê ra lệnh cho dân phải làm cái lời hội ngộ để đặt bia đá ghi lời Chúa ở trong lời hội ngộ đó. Và khi họ đã làm xong cái điều ủng hộ thì Chúa hiện diện. Ban ngày thì thấy mây phủ điều ủng hộ, ban đêm thì thấy có lửa bốc cháy. Thế nên áo mây là những che chở cho người ta ban ngày khỏi nắng, ban đêm thì lửa để soi sáng cho người ta. Chúa hiện diện ở nơi nhà hội ngộ. Thế thì khi nào mây hay cột lửa bốc lên di chuyển thì dân biết à, Chúa muốn mình nhổ chạy đi theo. Cột mây đi đâu, cột lửa đi đâu thì cứ thế mà đi. Khi nào cột mây cũng như cột lửa dừng lại thì dân biết à, Chúa muốn mình không đi nữa, phải dừng lại đóng trại để nghỉ ngơi lấy sức. Bao giờ mà Chúa thấy mình đầy đủ sức mạnh rồi đó, Chúa lại dẫn mình đi thì cột mây lại bốc lên, rồi cột lửa lại di chuyển. Như thế người Do Thái trong cái thời đi trong sa mạc, từ nhà hội ngộ cột mây và cột lửa dẫn người ta đi, đi đâu là được bảo vệ đến được an toàn đó, quá ư là tuyệt vời. Cho nên họ mới cầu nguyện với Chúa rằng: lạy Chúa về cảng khâu, cung điện Ngài xiết bao cả ấy. Các ca chúng ta mới đọc Tịnh Vịnh 84, 83, 2: cung điện Ngài xiết bao cả ấy, tức là từ nhà hội ngộ Chúa hiện diện và dẫn họ đi, đấy là cung điện Ngài xiết bao cả ấy. Trở lại cái dụ ngôn lưới cá, chúng ta thấy cá bơi lội dưới biển, không biết người ta xử nó lúc nào, không biết lúc nào nó bị kéo lên bờ. Nhưng mà tất cả những người đi dự lễ thì biết. Đấy. Ngày nào đi dự lễ thì biết số phận của mình. Biết số phận của mình thế nào? Đi dự lễ mình có tội lỗi cỡ nào chăng nữa, cứ gieo mạng vào tay Chúa để Chúa nâng tạo mình mỗi ngày nên con người hoàn hảo hơn. Mà nếu chúng ta đọc ngôn sứ Giê-mi-a ở chương 18 có một cái câu 6, tức là năm trắng đấy, thì Hội Thánh cho chúng ta đọc cái câu, cái trình thuật ngôn sứ Giê-mi-a được Chúa cho cái thị kiến. Ông thấy thợ gốm, một người thợ gốm cầm nắm đất sét, và người thợ gốm nắm cái gì nè tùy ông. Thì cái bình nó bể, ông ấy vừa không có ý, ông ấy bóp lại rỡ lại bỏ lên bàn quay, ông ấy bắt đầu có thể ông nắm một cái bình tròn, sau đó ông nắm bình dài, sau đó bắt đầu có thể ông nắm cái con chó, sau đó ông nắm con voi, tùy ông ấy. Ông rất là tài năng, với nắm đất sét trên tay ông muốn nắm cái gì là cái đó. Thì Chúa cho ngôn sứ Giê-mi-a thấy cái hình ảnh đó là Ngài muốn nói cái gì với chúng ta, là Ngài muốn nói là Chúa còn tài năng hơn người tự ốm. Cho nên chúng ta khi gieo mạng vào tay Chúa thì chúng ta cứ tưởng nghĩ như mình là một cục đất sét, Chúa là tự ốm, mình là cục đất sét. Chúa sẽ nâng tạo chúng ta mỗi ngày nên hoàn hảo. Mỗi thánh lễ Chúa để nắng một chút, mỗi thánh lễ Chúa sửa một chút, để cái tác phẩm của chúng ta mỗi ngày nên hoàn hảo giống Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta được dựng nên giống Thiên Chúa, chỉ giống Thiên Chúa là trong tay Giê-xu chúng ta giống Thiên Chúa thôi. Chứ còn ngày xưa Chúa lấy bùn đất, Chúa nắng tạo ra mây mà, chứ phải là giống Thiên Chúa đâu. Đó chỉ là một cái hình ảnh báo trước là chúng ta từ bụi đất là chúng ta thi được ngày cánh chung đấy, từ bụi đất chúng ta sống lại, Chúa Giêsu cho chúng ta sống lại đấy, thì lúc đó chúng ta giống Thiên Chúa. Nhưng mà phải là khi còn sống hàng ngày chúng ta được Chúa Giêsu nắng tạo chúng ta, mỗi khi chúng ta đi dự lễ nhớ kỹ hình ảnh mà Chúa cho một sứ Giê-mi-a thấy người tự uống cầm nắm đất sét, ông ta nắm cái gì là tùy yêu. Thì mỗi lần đi lễ chúng ta cứ gieo mạng mình vào tay Giê-xu, Ngài nắm tạo chúng ta mà. Thế thì khi chúng ta đã xác định như vậy thì tôi đặt một cái giả thuyết này: nếu Chúa cho chúng ta sống 100 tuổi thì chắc chắn là Chúa muốn chúng ta hãy để cho Ngài nắn tạc chúng ta bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? 100 tuổi đó, thì chúng ta, Chúa muốn nắn tạc chúng ta mỗi ngày thì bao nhiêu lần? 36.500 lần. Mỗi năm là 360 ngày mà nhân lên 100 tuổi thì nó là 36.500 lần đó. Nếu chúng ta được Chúa cho sống 100 tuổi thì Chúa muốn nắn tạc chúng ta tới 36.500 lần. Lúc đó chúng ta mới giống Chúa, chúng ta mới đẹp. Thế mà phần lớn những người Công giáo được gọi là đạo đức đấy thì chỉ đi lễ ngày Chủ nhật thôi, là đức lễ một lần ngày Chủ nhật. Vậy thì họ sống 100 năm đó, họ chỉ đi lễ ngày Chủ nhật và đức lễ thôi, thì họ được Chúa nâng cao bao nhiêu? Được 5.200 lần. Như vậy là thiếu bao nhiêu? 31.300 lần. Được có 5.200 lần, thiếu 31.300 lần. Như vậy mình cũng để cho đất tạo thì cái tác phẩm nó chưa hoàn toàn. Thì mình là người khuyết tật, khuyết tật tới 31.300 cái khuyết tật ở nơi cái thân thể của mình, phải không? Ấy là tôi nói là một tuần đi lễ dứt lễ một lần đó. Nhưng mà có những người để căn là ở luật giáo hội buộc một năm rước lễ một lần một sinh thôi. Như vậy một năm bước lễ có một lần, mà sống 100 năm thì họ được Chúa đã tạo có 100 lần, phải không? Có 100 lần. Còn thiếu bao nhiêu? 36.400 lần nữa. Úi trời ơi, như vậy là đấy, khuyết tật quá thể đấy. Thế thì nếu mà chúng ta cứ nghĩ cái hình ảnh đó thì tôi nghĩ rằng trên thế nào các thánh khuyết tật đông lắm, bởi vì nó có đi lễ bao nhiêu đâu, đúng không? Đấy, nên nghĩ đi, nếu Chúa muốn chúng ta sống ngày nào cũng để cho Chúa nắng mà không đi lễ làm sao Chúa nắng? Chúa nó tạo được thì nó cái một cái tác phẩm bất toàn, mà tôi gọi là một con người khuyết tật. Ở trên nàng mình tôi nghĩ rằng những người mà cứ giữ luật rước lễ một năm một lần ấy, thì vào thế nàng chắc đi xe lăn sao hay sao thế nàng toàn loạn đâu. Thế cái Chúa buồn lắm, đúng không? Nên chết bỏ lấy khuyết tật thế khổ không? Trong khi đó Chúa đặt cái chỉ tiêu lên tay ra ở Matthew chương 5 câu 58 ấy. Chúng ta đã nên hoàn hảo như cha trên trời cơ mà. Mà thường chừng là 48 trước đó là chúng ta đã nên hoàn hảo như cha trên trời. Cha trên trời đâu có đi xa ăn đâu, đúng không? Cha trên trời đâu có đi nhắc phải đâu, cha trên trời đâu có chống lại người đâu. Trên trời nhưng hoàn hảo lắm. Còn mình không để cho Chúa nắng tạm mỗi ngày thì Chúa mình cứ giữ luật năm rưỡi bảy lần thôi thì quả thật và thế nào chắc là Chúa phải cho vào thôi, chứ là buồn lắm. Thế chứ vậy chúng ta cứ nghĩ Chúa đã dùng hình ảnh người thợ gốm nắng trên tay có cục đất sét ông nắng hình theo yêu ấy, cho ông Jeremia được thấy đó, để cho nó chúng ta như vậy đi lễ là để cho nó tạo chúng ta. Ta là một tân sách. Bởi thế dù chúng ta đi lễ có tội lỗi cỡ nào chăng nữa thì Thánh Phaolô bảo rằng đã thuộc về Chúa Kitô rồi đó, thì Ngài làm cho chúng ta trở nên con người công chính, tội lỗi mà trở nên công chính. Roma 8 cũng người. Cho nên Thánh Vị 146, 145 câu 5 người. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ. Bởi thế những người nào mà không để cho đất tạo, không đến dự lễ để nghe lời Chúa, không rước lễ thì họ là gì? Họ là cá sấu, họ là cỏ lục. Chúa diễn tả cái ngày tận thế thiên thần xuất hiện tách kẻ xấu ra khỏi người công chính. và quăng nó vào lò lửa. Ở đó nó phải khóc nấc và nghiêm nghị. Còn những người công chính thì họ là những người khôn ngoan mà Chúa diễn tả như chủ nhà kia đã biết lợi dụng trong kho của mình cái mới và cái cũ. Tức là người công chính như chủ nhà lợi dụng trong kho của mình cái mới và cái cũ. Kho của chúng ta là hội thánh, cái mới là tân ước, cái cũ là cựu ước. Thì chúng ta biết dùng lời Chúa từ cựu ước và tân ước hay tân ước và cựu ước để đem ra thực hành, thì chúng ta là người khôn ngoan, là chủ nhà khôn ngoan, là người công chính. Đó là cái cách nên thánh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, để sau này khi chúng ta bất cứ lúc nào nhắm mắt để đợi, ngày đó chúng ta thấy an tâm. Tôi nhắc lại một cái bất ngờ đến gặp Chúa Ban Xét mỗi ngày, tòa Chúa Ban Xét mỗi ngày, đó là lễ. Cứ đi lễ mỗi ngày, cứ đi lễ, ngày đó chắc chắn nếu mình có chết thế nào cũng được vui lắm. Bởi mình đã ý được ngày nào mình cũng gieo mạng vào tay Chúa mà. Bởi vì hội thánh cũng chỉ cho chúng ta mỗi ngày rước lễ có một lần thôi mà. Trừ khi quy tử thì chúng ta được rước lễ lần nữa mà. Và đã rước lễ trong ngày đó, mình đã cũng đã chết trong tay Chúa. Làm sao mà Chúa để thua ông thử uống, để mà làm cho chúng ta trở nên con người công chính, hầu chúng ta được thụ nhận vào cái Thiên Chúa.